Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Laws of Thought, The Quest for a Mathematical Theory of the Mind của Tom Griffiths là một cuốn sách khoa học phổ biến về trí tuệ nhân tạo và khoa học nhận thức, tập trung vào câu hỏi làm sao toán học có thể mô tả được tư duy con người, xuất phát từ vai trò của Griffiths trong lĩnh vực tâm lý học, khoa học máy tính và AI tại Princeton. Cuốn sách dẫn người đọc qua lịch sử của nỗ lực xây dựng các định luật cho tư duy từ logic cổ điển đến mạng neuron và xác suất thống kê. Điểm nổi bật của sách không chỉ nằm ở phần giải thích kỹ thuật, mà còn ở cách nó đặt các ý tưởng ấy vào bối cảnh lịch sử và tri thức hiện đại. Đây là một tác phẩm nhằm giúp người đọc hiểu tư duy có thể được nghiên cứu một cách khoa học như thế nào và vì sao các hệ thống AI hiện nay vẫn vừa gần, vừa khác với trí óc con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, toán học như một cách tìm ra quy luật cho tư duy con người. Trung tâm của cuốn sách là ý tưởng rằng nếu thế giới vật lý có các định luật tự nhiên, thì hoạt động tinh thần cũng có thể có các định luật của tư duy. Griffiths dùng cách tiếp cận này để giải thích vì sao các nhà khoa học từ nhiều thế kỷ trước đã cố gắng biểu diễn suy nghĩ bằng ngôn ngữ toán học. Thay vì xem tư duy là một quá trình mơ hồ không thể nghiên cứu, sách coi nó là một hiện tượng có cấu trúc, có thể mô hình hóa và kiểm tra. Cách đặt vấn đề này rất quan trọng, vì nó nối khoa học nhận thức với AI hiện đại, nơi hệ thống máy không chỉ cần tính toán nhanh mà còn phải học, suy luận và xử lý không chắc chắn. Người đọc sẽ thấy tác giả không đơn thuần khẳng định toán học giải thích được mọi, mà cho thấy toán học là công cụ mạnh nhất mà con người đang có để xây dựng lý thuyết về trí óc. Chính quan điểm đó tạo nên nền tảng cho toàn bộ cuốn sách. Thứ hai, logic và ký hiệu, bước khởi đầu nhưng không đủ để mô tả suy nghĩ thực tế. Một trụ cột lớn trong cuốn sách là logic hình thức và hệ thống ký hiệu, tức nỗ lực diễn tả tư duy bằng các quy tắc rõ ràng, chặt chẽ và có thể suy diễn được. Đây là giai đoạn đầu trong hành trình tìm ra luật của tư duy, vì nó cho phép con người mô tả suy luận như một chuỗi bước hợp lệ. Tuy nhiên, Griffiths nhấn mạnh giới hạn của cách làm này bởi khái niệm trong đời sống thực thường có ranh giới mờ, không luôn đúng sai tuyệt đối như trong logic. Con người có thể hiểu một vật là ghế, là bàn hay là đồ nội thất tùy bối cảnh, chứ không phải theo các điều kiện cứng nhắc. Vì vậy, logic rất hữu ích cho suy luận chính xác, nhưng không đủ để nắm bắt sự linh hoạt của nhận thức. Phần này của sách có giá trị vì nó chỉ ra một bài học phương pháp luận mô hình tốt không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng phải đúng với loại vấn đề mà nó giải thích. Logic mở đường, nhưng chính những giới hạn của nó buộc khoa học nhận thức phải tìm thêm các khung toán học khác. Thứ ba, mạng neuron như mô hình học hỏi từ kinh nghiệm và phát hiện mẫu phức tạp. Cuốn sách xem mạng neuron là bước tiến quan trọng vì chúng mô phỏng cách hệ thống có thể học từ dữ liệu thay vì chỉ tuân theo quy tắc có sẵn. Khác với logic, vốn dựa trên luật định trước, mạng neuron cho phép tri thức hình thành qua điều chỉnh lặp đi, lặp lại từ kinh nghiệm. Điều này làm chúng phù hợp hơn với các nhiệm vụ như nhận dạng mẫu, học biểu diễn và xử lý những quan hệ phức tạp trong dữ liệu thực tế. Griffiths đặt mạng neuron trong một lịch sử dài, cho thấy chúng không xuất hiện như một trào lưu đột ngột của AI, mà là kết quả của nhiều nỗ lực nhằm hiểu cơ chế học tập trong não và trong máy. Tuy vậy, sách cũng không xem mạng neuron là lời giải cuối cùng, vì chỉ riêng việc tăng quy mô, mô hình chưa đủ để giải thích cách con người suy nghĩ trong những tình huống cần cấu trúc và suy luận rõ ràng. Phần này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh AI hiện đại, vì nó giải thích vì sao các hệ thống học sâu mạnh ở nhận dạng và tổng hợp, nhưng vẫn cần được bổ sung bởi các cách tiếp cận khác nếu muốn gần hơn với trí tuệ con người. Thứ tư, xác suất và thống kê giúp giải thích suy nghĩ trong điều kiện không chắc chắn. Một đóng góp nổi bật khác của sách là nhấn mạnh vai trò của xác suất và thống kê trong việc hiểu tư duy. Trong đời sống thực, con người hiếm khi có thông tin đầy đủ, vì vậy, suy nghĩ thường là quá trình phán đoán trong điều kiện bất định chứ không phải suy luận chắc chắn tuyệt đối. Griffiths cho thấy xác suất là công cụ giúp mô hình hóa niềm tin, học từ dữ liệu và ra quyết định khi bằng chứng chưa hoàn chỉnh. Đây là lý do các phương pháp thống kê trở thành nền tảng quan trọng cho cả khoa học nhận thức lẫn AI. Chúng cho phép diễn tả mức độ tin cậy, ước lượng khả năng và cập nhật niềm tin khi có thông tin mới, điều mà logic cổ điển làm rất kém. Điểm mạnh của phần này nằm ở chỗ nó làm rõ rằng trí tuệ không chỉ là suy luận chính xác, mà còn là khả năng thích ứng với sự mơ hồ của thế giới. Từ đó, cuốn sách cho thấy tư duy con người giống một quá trình suy đoán hợp lý dưới rủi ro hơn là một chuỗi kết luận hoàn hảo. Đây là lý do xác suất trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong lý thuyết về tâm trí. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách nằm ở việc nối lịch sử khoa học với câu hỏi về AI hiện nay. Thay vì trình bày khô khan như một giáo trình, cuốn sách kể lại hành trình phát triển của các ý tưởng thông qua con người, bối cảnh và những bước ngoặt học thuật đã tạo nên khoa học, nhận thức hiện đại. Cách tổ chức này giúp người đọc hiểu rằng các mô hình tư duy không tách rời lịch sử, mà được hình thành từ tranh luận, thử nghiệm và sửa sai liên tục. Griffiths cũng dùng câu chuyện ấy để đặt ra câu hỏi lớn hơn, đó là AI hiện nay đang học từ con người ở mức nào và khác con người ở điểm nào. Nhờ vậy, sách không chỉ nói về quá khứ của logic, mạng neuron hay xác suất, mà còn cho thấy vì sao ba truyền thống này cần được kết hợp nếu muốn tiến gần hơn đến một lý thuyết hoàn chỉnh về trí tuệ. Giá trị thực tiễn của cuốn sách là giúp người đọc không bị cuốn vào những lời quảng bá đơn giản về AI mà hiểu rõ nền tảng khái niệm phía sau nó. Đây là một cuốn sách phù hợp với người quan tâm tới trí tuệ nhân tạo, tâm lý học, triết học dây khiên trí và lịch sử khoa học. Đặc biệt là những ai muốn hiểu AI bằng chiều sâu học thuật nhưng vẫn ở mức dễ tiếp cận. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu trí tuệ nhân tạo và khoa học nhận thức từ nền tảng căn bản, thay vì chỉ nhìn vào sản phẩm công nghệ bề mặt. Người học về AI, tâm lý học, khoa học máy tính, triết học tâm trí hoặc bất kỳ ai đang cố trả lời câu hỏi tư duy là gì sẽ nhận được nhiều giá trị từ cách Griffiths tổ chức vấn đề. Điểm đáng đọc nhất của sách là nó không tôn vinh một mô hình duy nhất mà cho thấy logic, mạng neuron và xác suất thống kê đều có vai trò riêng, đồng thời bộc lộ giới hạn của từng cách tiếp cận. Nhờ đó, người đọc hiểu AI hiện đại như một công trình tích hợp nhiều truyền thống toán học, chứ không phải một phát minh đơn lẻ. So với nhiều sách phổ thông về AI, thường thiên về dự đoán hoặc giật gân, cuốn này nổi bật ở chiều sâu lịch sử, sự cân bằng trong phân tích và khả năng giải thích những ý tưởng phức tạp bằng văn phong rõ ràng. Nó giúp người đọc có một khung tư duy vững hơn để nhìn vào tương lai của máy móc và trí óc con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Tom Griffiths, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!